cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thân chào quý vị và các bạn. Tôi cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng đồng hành với tôi trong hành trình tìm hiểu Thánh Kinh. Hôm nay, tôi cùng với các bạn đến sách Ê-sai đoạn 7. Trong câu 1 và câu 2 của Ê-sai đoạn 7 nói đến nội chiến giữa Giu-đa và Israel và qua việc Israel liên hiệp với Syria để đánh Giu-đa. Kết quả làm cho nước Giu-đa ở trong sự sợ hãi. Từ câu 3 đến câu 9 nói cho chúng ta về đường ống dẫn nước từ hồ phía trên, nơi mà Ê-sai và con trai của ông gặp A-cha, vua Giu-đa, với lời khích lệ từ nơi Chúa. Từ câu 10 đến câu 16 là sự xác nhận về dấu hiệu của nữ đồng trinh sanh ra cho nhà David khi A-cha từ chối xin một dấu lạ. Và từ câu 17 đến 25 nói cho chúng ta về sự xâm lăng của Giu-đa bởi Syria, mà điều này được dự ngôn về sự đón phạt. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng xem ở trong sách Ê-sai đoạn 7 câu 1. Về đời A-cha, con trai Giô-tham, cháu Ô-xia, vua nước Giu-đa, xảy có Rê-xim, vua xứ Syria và Phê-ca, con trai Rê-ma-lia, vua Israel, lên đánh thành Jerusalem nhưng không thắng được. Thưa các bạn, trong sách Các Vua Thứ Nhì đoạn 16 câu 1 với câu 2 cũng có những lời ký thực liên hệ đến bối cảnh lịch sử này. Năm thứ 17 đời Phê-ca, con trai Rê-ma-lia thì A-cha, con trai Giô-tham, vua Giu-đa lên làm vua. A-cha được 20 tuổi khi lên làm vua. Người cai trị 16 năm tại Jerusalem, người chẳng làm điều thiện trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời người, y như David tổ phụ người đã làm. Lời tiên tri của Ê-sai đoạn 7 tiếp theo sự kêu gọi và ủy nhiệm của Ê-sai trong đoạn 6 mà nó xảy ra sau sự chết của vua Ô-xia. Con trai Giô-tham nối ngôi vua và cai trị 16 năm. Trong sách Các Vua Thứ Nhì đoạn 15 câu 32 và 34 ký thuật tiếp. Năm thứ 2 đời Phê-ca, con trai Rê-ma-lia, vua Israel, thì Giô-tham, con trai Ô-xia, vua Giu-đa lên ngôi làm vua. Người được 25 tuổi khi tước vị, cai trị 16 năm tại Jerusalem. Mẹ người là Giê-ru-sa, con gái Sa-đốc, ngươi làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, cứ theo trọn mọi điều Ô-xia cha người đã làm. Giô-thang là vua tốt như vua cha Ô-xia, trong khi con trai của A-cha nối ngôi Giô-thang làm điều ác. A-cha cai trị 16 năm và ông là một vị vua rất gian ác. Nội chiến xảy ra liên tục trong suốt thời gian trị vì này. Nó là một thời gian đau buồn trong dân Israel. Những điều đau buồn này được ký thuật ở trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 16, câu 3 đến câu 4. Nhưng người, tức là vua A-cha, đi theo con đường của các vua Israel, thậm chí bắt chước theo gương gốm ghiếc của các dân tộc Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt Israel, mà đưa con trai mình qua lửa. Người cũng cúng tế và song hương trên các nơi cao, trên gò và các cây rậm. Vua A-cha là cái trứng xấu. Tôi đoán chắc với các bạn điều đó. Ông sợ hãi bởi vì Israel đang liên hiệp với Syria ở miền Bắc mà họ đang chống nghịch lại với ông. Dù rằng lúc đầu họ không thắng được ông ta, nhưng A-cha có lý do tin rằng cuối cùng họ sẽ thắng. Và trong sách Ê-sai đoạn 7 câu 2, có người báo tin đó cho nhà David mà rằng Syria kết minh cùng Ephraim. Bây giờ A-cha và dân sự người trong lòng kinh động như cây trên rừng bị gió dài. A-cha không có tìm kiếm phước hạnh của Đức Chúa Trời cho chính ông hay cho đất nước qua sự liên hiệp của Rê-xim, vua Syri với Phê-ca, vua của Israel làm cho A-cha và dân chúng sợ hãi. Rõ ràng là cả Syri và Israel cố gắng hiệp nhau đánh chiếm nước Giu-đa. Chính họ không thể thắng được. Trong khi đó A-cha tin là họ sẽ chiếm lấy thành Jerusalem. Dù A-cha là vua không tin kính, nhưng trong lúc này Đức Chúa Trời chưa muốn đẩy dân Giu-đa vào chốn lưu đày. Theo như lịch sử cho chúng ta biết, nước Giu-đa không bị lưu đày vào miền Bắc, nhưng sau đó nhiều năm họ sẽ bị bắt lưu đày sang Babylon. Và trong sách Ê-sai đoạn 7 câu 3, Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Ê-sai rằng, ngươi cùng con trai ngươi là Se-a-gia-súc. Hãy đi đón A-cha tại nơi cuối cống ao trên. Trên đường cái, ruộng thợ nện. Bởi vì Đức Chúa Trời chưa có đẩy nước Giu-đa vào chốn lưu đày, Ngài muốn khích lệ A-cha để vua không có những quyết định ngu dại mà liên hiệp với Ai Cập. Vì thế, Đức Chúa Trời bảo Ê-sai đến gặp vua A-cha. Có một vài việc mà chúng ta cần để ý trong câu 3 này. Trước nhất, Ê-sai gặp A-cha ở nơi cuối cống ao trên. Nơi gặp gỡ này là vua đề nghị. Từ nơi cao chứa nước có 4 đường nước chảy xuống để cung cấp cho thành Jerusalem. Đó là nơi mà dân sự được đã khát. Các bạn không thể nào đã khát từ nơi ống dẫn nước. Các bạn cần đến nơi mà ống nước chảy ra. Đây là dấu hiệu về sự kiện cho rằng các bạn không thể nào nhận được phước hạnh từ nhà David, nhưng ở cuối dòng dõi của David là đấng đem nước sự sống. Đấng đó tức là Chúa Giê-xu Christ. Ngài đến từ dòng dõi David và đem đến nước sự sống. Ê-sai gặp vua ở bồn nước phía trên. Từ ngữ bồn nước có nghĩa gốc là phước hạnh. Tôi đoán chắc với các bạn rằng, tại xứ đó bồn nước là một phước hạnh. Từ ngữ tương tự này cũng được dùng ở trong Thi Thiên đoạn 84 câu 6. Đang khi đi qua trũng khóc lóc, họ làm trũng ấy trở nên nơi có mạch, mưa sớm cũng phủ phước cho nó. Một điều chú ý nữa là ao trên cao. Từ ngữ này được dùng hơn 30 lần cho đấng chí cao. Các bạn có nhớ lời được nói với người đã giúp đỡ Abraham là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời, chí cao? Như được chép ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 14 câu 18. Giờ đây phước hạnh của Đức Chúa Trời, chí cao được ban cho ở cuối đường dẫn nước khi Chúa Giê-xu đến thế gian. Một chữ nữa cần để ý là trên con đường cái rộng. Đường rộng đó dẫn lên cao để cho chân người đi bộ được sạch. có một sự ứng dụng thuộc linh về từ ngữ đường rộng nói ở trong Châm Ngôn đoạn 16 câu 17. Đạo của người ngay thẳng ấy là lìa bỏ sự ác. Ai canh giữ tánh nết mình, giữ lấy linh hồn mình. Đường rộng này cũng nói về sự thánh khiết như được chép ở trong sách Ê-sai đoạn 35 câu 8. Tại đó sẽ có một đường cái và một lối gọi là đường thánh. Kẻ nào ô uế sẽ không được đi qua, song nó sẽ dành cho những người được chuộc. Ai đi trong đường đó, dầu khờ dại cũng không lầm lạc. Đây là biểu tượng đề cập về đấng sẽ đến thế gian là đường đi, chân lý và sự sống. Tác giả Thi Thiên đã viết ở trong Thi Thiên đoạn 84 câu 5. Phước cho người nào được sức lực trong Chúa và có lòng hướng về đường dẫn đến Si-ôn. Chúa Giê-xu nói rằng, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Trong sách Giăng đoạn 14 câu 6. Một điều chú ý nữa về chỗ gặp gỡ là nơi mà dân chúng đến để giặt quần áo. Nó là một ngày giặt đồ. Có sự ứng dụng điều này trong đời sống chúng ta. Nếu các bạn muốn có đời sống sạch sẽ, chúng ta cần phải đến với Chúa Giê-xu. Ngài nói, các ngươi đã được trong sạch vì lời ta bảo cho. Trong sách Giăng, đoạn 15 câu 3. Các bạn thấy rằng, nó không phải là một việc tình cờ mà Ê-sai được đến một nơi tốt đẹp này để gặp vua A-cha. Nó là một nơi có nhiều ý nghĩa thuộc linh cho chúng ta. Ê-sai cũng đem con trai mình là Se-a-gia-súp cùng đi với ông. Đây là tên thông dụng cho con trai, nhưng nó không thể nào ví sánh với con trai thứ nhì được nói trong đoạn 8. Se-a-gia-súp có nghĩa là người còn sót lại được trở về. Có một điều tốt lành khi chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời luôn để một số người còn sót lại, họ là những người trung tín với Ngài. Và trong Ê-sai đoạn 7, câu 4, câu 9, kỹ thuật tiếp. Mà nói cùng ngươi rằng, hãy cẩn thận, ở yên lặng, đừng sợ chi, lòng ngươi chớ bủng rủng vì cớ hai đôi đuốc có khói, tức là vì cơn giận dữ của Rê-xim và Sê-ri và con trai của Rê-ma-lia. Vì Sê-ri với Áp-ra-im và con trai của Rê-ma-lia đồng mưu hại ngươi nói rằng, chúng ta hãy lên nghịch cùng Giu-đa, khuấy rối nó, phá thành và lập một vua giữa nó, tức là con trai của Ta-bê-ên. Chúa là Đức Giê-hô-va phán như vậy. Sự hăm dọa ấy không thành, điều đó không xảy ra. Vì đầu của Sê-ri là Đa-mách, đầu của Đa-mách là Rê-xim. Còn trong 65 năm, Áp-ra-im sẽ bị hủy diệt, không được kể là dân nữa. Đầu của Áp-ra-im là Sa-ma-ri, đầu Sa-ma-ri là con trai của Rê-ma-lia. Nếu các ngươi không tin, chắc sẽ không đứng vững được. Một lời nói dịu dàng để nói cho A-cha biết rằng vua không cần phải lo sợ quân đội liên minh đến từ phía Bắc. Đức Chúa Trời xác quyết rằng kế hoạch của họ sẽ thất bại. Vấn đề khó là làm sao cho vua A-cha biết được điều đó. Từ lúc đầu, vua có sự nghi ngờ và không tin. Làm sao thúc đẩy vua tin lời của tiên tri Ê-sai nói? Đức Chúa Trời không bảo bất cứ ai tin vào một điều gì đó mà không có nền tảng. Đức tin không phải đi vào sự mù lòa và nói rằng, tôi tin Đức Chúa Trời. Đó là sự ngu dại. Đức Chúa Trời không bao giờ bảo chúng ta làm như thế. Đức Chúa Trời không bao giờ bảo chúng ta trốn trong bóng tối. Ngài kêu gọi chúng ta tin tưởng và trông cậy vào một điều có nền tảng vững chắc. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 3 câu 11 nói rằng, vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là Đức Chúa Giê-xu Christ. Nếu ai có lòng thành thật tìm kiếm Đức Chúa Trời, người ấy phải từ bỏ tội lỗi và trở lại cùng với Chúa Giê-xu. Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ chính Ngài cho người ấy biết. Vấn đề trở ngại của chúng ta trong thời nay là không có nhiều người muốn đến với Đức Chúa Trời. Đó là vấn đề trở ngại của vua A-cha. Ông không muốn có mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Xin chúng ta hãy nghe lời vua nói. Trong Ê-sai đoạn 7, câu 10-12, Đức Giê-hô-va phán cùng A-cha rằng, hãy xin Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi một điềm, hoặc dưới vực sâu, hoặc trên trời cao. A-cha thưa rằng, tôi sẽ chẳng xin, tôi cũng chẳng thử Đức Giê-hô-va. Đức Chúa Trời biết rằng vua A-cha không có đức tin. Ngài muốn ban cho A-cha đức tin, nhưng A-cha chỉ là một người giả bộ tin kính. Đức Chúa Trời ban cho ông cơ hội để cầu xin sự giúp đỡ và tiếp trợ, nhưng vua khước từ. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời thất vọng về sự đáp ứng của vua A-cha. Nhưng rất tiếc, ngày nay vẫn còn có nhiều người làm như thế ở xung quanh. Và trong Ê-sai, đoạn 7 câu 13, Ê-sai bèn nói rằng, hỡi nhà David hãy nghe, các ngươi cho làm phiền người ta là nhỏ mọn, mà muốn làm phiền Đức Chúa Trời ta nữa sao? Đức Chúa Trời nói rằng, đây là vị vua không tin. Ta không bảo các ngươi tin một sứ điệp bởi vì Ê-sai nói, ta muốn đặt một nền tảng trên nó. Ta muốn ban cho ngươi một dấu lạ, sự siêu phàm, để cho các ngươi biết rằng sứ điệp đó đến từ ta. Nhưng vua A-cha từ chối cầu xin một dấu lạ. Do vậy, Đức Chúa Trời vẫn ban cho một dấu lạ, nhưng không phải ban đến với A-cha, nhưng ban đến cho cả nhà David. Và trong Ê-sai đoạn 7 câu 14, vậy nên chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi. Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh một trai và đặt tên là Emmanuel. Đức Chúa Trời đặt một nền tảng cho lời tiên tri. Nếu các bạn muốn biết sự sanh ra bởi nữ đồng trinh có thật hay không, xin mời các bạn đọc qua bốn sách Tin Lành để tìm hiểu. Thí dụ như trong Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 18-23 ký thuật như sau. Và sự Giáng sinh của Đức Chúa Jesus Christ đã xảy ra như vậy. Khi Mary mẹ ngài đã hứa gả cho Joseph, song chưa ăn ở cùng nhau thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Joseph chồng người là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đem đẻ nhẹm. Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy, thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong giấc chiêm bao mà phán rằng, hỡi Joseph, con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Ngươi sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng, nay một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Ê-sai đoạn 7 câu 14 trở thành một câu có rất nhiều sự tranh luận trong Kinh Thánh, bởi lời tiên tri liên hệ đến sự sanh ra bởi nữ đồng trinh. Những người không tin chống nghịch một cách mãnh liệt. Họ chống đối về việc này. Họ từ chối việc gái đồng trinh sanh con. Sự tranh chiến xảy ra bởi ý nghĩa của từ ngữ gái đồng trinh trong tiếng Hebrew. Sự kiện cho thấy rằng thiên sứ trích dẫn lời tiên tri từ Ê-sai đoạn 7 câu 14 để bày tỏ cho Joseph về việc cô Mary mang thai trước khi kết hôn mà không có sự quan hệ tình dục với bất cứ người nam nào. Lời giải thích của thiên sứ làm thỏa lòng Joseph và ông đã tiếp nhận. Có một số bản dịch Kinh Thánh dùng chữ con gái trẻ mà nó có nghĩa về gái đồng trinh. Thí dụ như trường hợp của đầy tớ Abraham đi đến Haran để tìm cô dâu cho Isaac. Ông cầu xin Đức Chúa Trời soi dẫn để ông tìm được đúng một cô gái, và Rebecca được diễn tả như sau. Trong Sáng Thế Ký đoạn 24, câu 16. Người gái trẻ đó thật rất đẹp, còn đồng trinh chưa gả cho ai. Nàng xuống giếng nhận đầy bình nước rồi trở lên. Sau khi người đầy tớ của Abraham cầu nguyện xong, ông chờ đợi sự soi dẫn từ Đức Chúa Trời. Ông nói tiếp trong Sáng Thế Ký đoạn 24 câu 43. Này, tôi ngồi gần giếng này, cầu xin hễ người gái trẻ nào sẽ ra sách nước và tôi nói cùng nàng rằng, xin cho tôi uống một hốc nước trong mình. Từ ngữ con gái trẻ đề cập về một nữ đồng trinh, đó là người nữ chưa có sự quan hệ tình dục với bất cứ người nam nào. Xin chúng ta hãy chú ý một lần nữa lời của tiên tri Ê-sai. Này một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh một con trai và đặt tên là Emmanuel. Ê-sai nói rằng, tên ngài sẽ là Emmanuel. Nhưng các bạn không tìm được bất cứ nơi nào trong các sách Tin Lành gọi ngài với tên này. Emmanuel có nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Người ta gọi ngài là Giê-xu bởi vì ngài cứu dân ngài ra khỏi tội. Nhưng thưa các bạn, Chúa Giê-xu không thể nào cứu dân ngài ra khỏi tội lỗi trừ khi ngài là Emmanuel, tức là Đức Chúa Trời ở với chúng ta. Mỗi khi các bạn gọi ngài là Giê-xu, các bạn nói rằng Đức Chúa Trời ở với chúng ta. Vì Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, ngài là Đức Chúa Trời ở với chúng ta, và Đức Chúa Trời là cho chúng ta. Giê-xu là Chúa cứu thế của chúng ta, sanh ra bởi nữ đồng trinh. Hiện nay, các bạn có đặt đức tin vào ngài hay chưa? Khi Ê-sai nói lời tiên tri trong đoạn 7 câu 14, có lẽ một số người đến và hỏi rằng, khi nào điều đó xảy ra? Tôi nghĩ lúc bấy giờ, tiên tri Ê-sai nhìn xuống và nói rằng, nó còn lâu lắm. Nhưng làm sao người trong thời của Ê-sai biết rằng lời tiên tri đó là sự thật? Lời tiên tri về sự giáng sanh của Đấng Christ bởi nữ đồng trinh được ứng nghiệm, đúng như Ê-sai đã nói, bởi vì Đức Chúa Trời đã nói nhiều điều khác nữa cũng được ứng nghiệm trong thời của tiên tri Ê-sai. Một trong những lời tiên tri này liên hệ đến vua Ê-si-chia và quân Assyria mà chúng ta thấy trong phân đoạn Ê-sai nói về lịch sử. Quân Assyria hùng mạnh và đang bao vây thành Jerusalem với một quân số 150.000. Đó là điều ảm đạm cho Jerusalem nếu như thành này bị sụp đổ. Vì thế, vua Ê-si-chia đi vào đền thờ quỳ gối xuống và cầu nguyện trước mặt Đức Chúa Trời. Vua cầu xin cho được giải cứu. Sau đó, Đức Chúa Trời đã sai tiên tri Ê-sai đến với vua và ban cho vua một sứ điệp. Ê-sai nói cho vua Ê-si-chia rằng, xin vua đừng có lo lắng. Quân đội Assyria sẽ không vào được thành phố và cũng không chiếm được thành. Tiên tri Ê-sai nói rằng, không một mũi tên nào sẽ bắn vào thành Jerusalem. Xin các bạn nghĩ đến 150.000 quân lính có cung tên cầm trong tay, nhưng không một ai bắn một mũi tên nào cả. Chỉ cần một tên lính bắn một mũi tên thì Ê-sai bị kể là tiên tri giả. Tất cả những gì tiên tri Ê-sai nói với vua Ê-si-chia đều thành sự thật. Và trong Kinh Thánh Tân Ước làm chứng về sự kiện Chúa Giê-xu được sanh ra bởi nữ đồng trinh đúng như những gì mà tiên tri Ê-sai đã dự ngôn. Và trong sách Ê-sai, đoạn 7, câu 15 nói tiếp. Con trẻ ấy sẽ ăn mỡ, sữa và mật cho đến chừng nào biết bỏ điều dữ và chọn điều lành. Chúa Giê-xu được lớn lên trong làng quê nghèo ở xứ Palestine, với thức ăn đơn sơ và thiếu thốn tỏ bày cảnh nghèo nàn mà ngài gánh chịu. Và trong sách Ê-sai đoạn 7 câu 16. Và trước khi con trẻ biết bỏ điều dữ, chọn điều lành, thì nước của hai vua mà ngươi đang ghét sẽ bị bỏ quăng. Câu này sẽ được ứng nghiệm trong thời kỳ Đấng Mê-si-a đến. Điều này không thấy trong thời của vua A-cha. Thưa quý vị và các bạn, trong Ê-sai đoạn 7 này, nói về một lời tiên tri rất đặc biệt. Đó là một nữ đồng trinh sẽ cưu mang và sanh đấng cứu thế vào trong thế gian. Trong thời bấy giờ, khi họ nghe đến điều này, đó là một điều sửng sốt. Nhưng đó là lời tiên tri từ Đức Chúa Trời. Và lời tiên tri đó đã được ứng nghiệm. Chúa Giê-xu đã đến thế gian bởi nữ đồng trinh. Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời đấy là một việc quyền nhiệm mà Đức Chúa Trời đã làm. Chúng ta được cứu chuộc qua đấng cụ thể. Tôi mong ước rằng quý vị và các bạn hãy đặt niềm tin vào nơi Chúa Giêsu để tội lỗi mình được tha, linh hồn được cứu và hưởng phước hạnh đời đời của Ngài. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Con nghe tiếng kêu mời, gọi con đi gieo niềm tin mới. Con nay như thấy ngỡ ngàng, vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày Thánh Thần Chúa đã đến, Thánh Thiên con cho Ngài dạy con đi khắp mọi nơi, dắt gieo tin vui cho muôn người. Đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, làm chứng nhân được trời thắp lên hạnh phúc cho.